xin cô vui lòng ở lại độ 2 phút nữa. Và chàng đẩy ghế về phía nàng. Sonia lại ngồi xuống và lại đưa mắt rụt rè sợ hãi nhìn hai người đàn bà, rồi bỗng cúi mặt xuống. Gương mặt nhợt nhạt của Raskolnikov đỏ ửng lên, cả người chàng như điên đảo, mắt chàng sáng quắc. Mẹ, chàng nói giọng rắn rỏi, đây là Sonia Semyonovna Marmeladova, con gái của ông Marmeladov bất hạnh, đã bị xe chẹt hôm qua trước mắt con, nhưng con đã có dịp thưa với mẹ. Bà Pulkheria Alexandrovna nhìn Sonia và hơi nheo mắt lại. Tuy luống cuống trước cái nhìn khẩn khoản và khiêu khích của Rodia, bà cũng không thể bỏ qua điều thích thú đó. Dunyeska nghiêm trang và chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt người con gái đáng thương, như muốn hỏi han tìm hiểu. Nghe lời giới thiệu, Sonia ngẩng đầu lên, xong lại cúi ngay xuống, lòng càng bối rối hơn. Xin cô cho biết, Raskolnikov hỏi vội Sonia, hôm nay ở đằng nhà công việc ra sao, có gì rắc rối không, về phía cảnh sát chẳng hạn? Không ạ, mọi việc đều ổn cả, với lại nguyên nhân tai nạn đã quá rõ ràng rồi, họ cũng không quấy rầy gì chúng tôi cả, chỉ phải những người cùng trọ với họ kêu ca thôi. Tại sao ạ? Họ kêu là thi hài để mãi trong nhà, sau này trời lại nóng bức, có mùi, nên từ buổi cầu kinh chiều nay cho đến mai sẽ đưa đến nghĩa trang trong nhà thờ. Lúc đầu Katerina Ivanovna không thuận, nhưng giờ thì dì cũng thấy là không thể nào khác được. Vậy là hôm nay à? Dì tôi trân trọng mời ông ngày mai đến dự buổi lễ cầu hồn tại nhà thờ, rồi đến đằng chúng tôi dùng bữa tiệc tang. Bà nhà dọn tiệc tang à? Vâng ạ, gọi là mấy món xoàng thôi ạ. Dì tôi căn dặn tôi đến chân thành cảm tạ ông đã giúp đỡ chúng tôi. Không có ông thì chúng tôi không biết lấy gì lo việc ma chay nữa. Môi và cằm nàng bỗng run lên, xong nàng cố kìm giữ lại và hối hả cúi nhìn xuống đất. Trong khi hỏi chuyện, Raskolnikov chăm chú nhìn nàng. Khuôn mặt nàng nhỏ, rất gầy và xanh, nét không được đều đặn lắm. Mũi và cằm nàng nhỏ và hơi nhọn, khiến khuôn mặt trông hơi sắc. Cũng không thể nói là nàng xinh được, song đôi mắt xanh của nàng trong sáng lạ thường. Và mỗi khi đôi mắt đó sinh động lên, gương mặt nàng trông hiền hậu và chất phác đến nỗi người ta bất giác thấy mình bị thu hút lại gần. Trên khuôn mặt và ngay trên khắp dáng dấp của nàng đã có một nét đặc biệt nữa. Tuy đã 18 tuổi, nhưng trông nàng có vẻ trẻ hơn nhiều, hầu như chỉ là một con bé. Và điều này thỉnh thoảng lại hiện rõ lên một cách ngộ nghĩnh trong một vài cử chỉ của nàng. Nhưng không hiểu, với số tiền ít ỏi thế thì làm sao Katerina Ivanovna có thể thu xếp mọi việc được mà lại còn định mở tiệc tang. Raskolnikov bám lấy câu chuyện hỏi tiếp. Áo quan thì rất đơn giản thôi ạ, và hết thảy mọi việc cũng đều rất đơn giản, nên cũng không tốn mấy. Vừa rồi chúng tôi với Katerina Ivanovna có tính qua thì thấy cũng còn đủ để dọn bữa tiệc tang. Katerina Ivanovna rất thiết tha muốn làm như vậy. Quả tình không thể, đó là một điều an ủi đối với dì. Tính dì tôi vốn thế, ông cũng biết. Vâng vâng, tôi hiểu lắm. Có gì mà cô nhìn căn buồng của tôi kỹ thế? Đấy, mẹ tôi cũng nói nó giống như một cỗ quan tài. Hôm qua, có bao nhiêu ông đã cho chúng tôi hết? Sonia chợt nói nhanh, giọng gần như thầm thì, rồi vội vã cúi mặt xuống. Môi và cằm nàng lại run run. Từ lúc nãy, căn buồng khốn khổ của Raskolnikov đã đập vào mắt nàng. Và giờ đây mấy tiếng ấy bỗng dưng cứ tự nó bột ra khỏi miệng nàng. Một giây lát im lặng tiếp theo, mắt Dunya sáng lên. Và bà Pulkheria Alexandrovna cũng nhìn Sonia một cách trìu mến. Rodia, bà vừa nói vừa đứng dậy. Tất nhiên mẹ con ta sẽ ăn bữa chiều với nhau. Ta đi thôi Dunya. Còn con, Rodia, con nên đi ra ngoài dạo chơi một lát, xong nằm nghỉ cho khỏe, rồi đến đằng mẹ sớm sớm một chút. Chỉ sợ mẹ và em ngồi đây mãi làm con mệt. Vâng vâng, con sẽ đến. Chàng đứng dậy đáp, vẻ vội vàng. Với lại con cũng bận tí việc. Nhưng các vị không đi ăn mỗi người ở một nơi đấy chứ? Razumikhin ngạc nhiên nhìn kêu lên. Cậu định thế nào đấy? Được, được, tôi sẽ đến tất nhiên. Còn cậu ngồi lại đây một phút nữa. Hiện giờ mẹ không có việc gì cần đến cậu ấy chứ? Hay là con giành mất của mẹ? Ôi không, không đâu. À, anh Dmitri Prokofitra, mời anh vui lòng cũng đến dùng bữa chiều với chúng tôi. Anh đến nhé, tôi xin anh, Dunya nói thêm. Razumikhin nghiêng mình, gương mặt rạng rỡ lên. Trong giây lát, mọi người đều cảm thấy ngượng nghịu khác thường. Từ biệt Rodia, à quên, có nghĩa là tạm biệt ấy. Hai từ dùng để chào lúc chia tay, trong tiếng Việt không có cách chào tương ứng có thể dùng trong trường hợp này. Mẹ không thích nói từ biệt. Từ biệt chị Natasha. Ồ, tôi lại nói từ biệt nữa rồi. Bà Pulkheria Alexandrovna cũng muốn chào Sonia, nhưng rồi luống cuống không biết cách nào, đành vội vã ra khỏi phòng. Nhưng Avdotya Romanovna chừng như đã đợi sẵn đến phiên mình. Khi nối chân mẹ đi ngang trước mặt Sonia, liền lễ phép và trân trọng cúi đầu chào nàng. Sonia luống cuống nghiêng mình đáp lễ, vẻ hấp tấp và sợ sệt. Một nét đau khổ thoáng hiện trên gương mặt, dường như thái độ lễ phép và trân trọng của Avdotya Romanovna là một cực hình đối với nàng. Dunya, em đi nhé, Raskolnikov nói khi đã ra đến đầu cầu thang. Đưa tay anh bắt nào. Em đã bắt tay anh rồi mà, anh quên rồi sao? Dunya ngoảnh lại phía chàng, vẻ trìu mến và ngượng nghịu. Cũng chẳng sao, đưa anh bắt một lần nữa. Và chàng siết chặt mấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Dunya mỉm cười với anh, mặt đỏ ửng, rồi rút vội bàn tay lại và đi theo mẹ. Chàng hiểu tại sao cũng thấy lòng khấp khởi vui sướng. Thôi, thế là ổn cả. Chàng trở vào buồng nói với Sonia và nhìn nàng, gương mặt sáng hẳn lên. Cầu Chúa cho kẻ đã chết được yên nghỉ, cho kẻ còn sống được sống thêm. Có phải thế không? Có đúng thế không nào? Sonia ngạc nhiên nhìn gương mặt rạng rỡ của Raskolnikov. Chàng lặng thinh chăm chú nhìn nàng một lúc. Tất cả câu chuyện mà người cha quá cố đã kể về nàng, giờ phút này bỗng hiện rõ lên trong ký ức chàng. Trời ơi, Dunya, bà Pulkheria Santokna thốt lên khi ra đến ngoài đường. Bây giờ ra khỏi nhà anh con rồi, mẹ cứ mừng mừng thế nào ấy, tựa như nhẹ hẳn đi. Hôm qua trên tàu, mẹ có ngờ đâu mẹ sẽ vui mừng khi được từ biệt anh con. Mẹ, một lần nữa con nhắc mẹ là anh con đang ốm nặng đấy, chả nhẽ mẹ không thấy sao? Có thể là vì quá thương mẹ, thương em nên sinh bệnh. Chỉ cần độ lượng là có thể tha thứ cho anh con rất nhiều, rất nhiều mẹ. Chính cô lúc nãy không độ lượng thì có. Bà Pulkheria Alexandrovna ngắt lời con gái, giọng giận dỗi. Dunya, con có biết không, mẹ đang ngắm kỹ hai anh em con giống hệt như anh con, giống khuôn mặt đã đành, nhưng tính tình lại càng giống nhiều hơn. Cả hai anh em con đều hay sầu muộn, cả hai đều lầm lì và nóng tính, cả hai đều kiêu hãnh và hào hiệp. Vì không lý nào, anh con lại là một người ích kỷ, đúng thế không Dunya? Nghĩ đến câu chuyện sẽ xảy ra chiều nay ở đằng nhà ta, lòng mẹ cứ xuống sang lên con ạ. Mẹ ơi, đừng lo mẹ ạ, sự việc sẽ xảy ra theo đúng lẽ tự nhiên thôi. Nhưng Dunya, con hãy nghĩ tình cảnh mẹ con ta mà xem. Rồi sẽ ra sao nếu Pyotr Petrovich cứ một mực như thế? Bà Pulkheria Alexandrovna chợt buột mồm. Thế thì ông ta không còn đáng giá là bao nữa, Dunya nói, giọng sẵn và khinh bỉ. Lúc nãy mẹ con ta đi là phải. Bà Pulkheria Alexandrovna vội nói tiếp, anh con đang vội đi đâu đấy thôi, để cho nó ra ngoài một tí cho nó thoáng mà thở, chứ cứ ở trong buồng thì phát ngột lên ấy. Nhưng ở trong cái thành phố này thì lấy đâu ra không khí mà thở kia chứ, ở ngoài phố mà cứ y như ở trong buồng kín. Trời, thành với phố, ấy, tránh ra con, phải lại bị chẹt bây giờ. Họ khiêng cái gì kia kìa, một chiếc dương cầm thì phải. Họ chen chúc nhau ghê thật, mẹ cũng sợ người con gái ấy lắm. Người con gái nào hả mẹ? Thì cái cô Sonia Simonovna vừa đến đằng anh mày lúc nãy ấy. Tại sao mẹ lại sợ? Mẹ có linh cảm thế nào ấy, Dunya? Tin hay không thì tùy con, nhưng khi cô ta mới bước vào, mẹ đã nghĩ ngay rằng chủ yếu là ở đấy cả. Chả có gì ở đây hết, Dunya bực mình gắt. Mẹ thì bao giờ cũng nghĩ linh tinh. Anh ấy chỉ mới quen cô ta từ hôm qua thôi, lúc nãy khi cô ta bước vào anh cũng không nhận ra nữa là đấy. rồi con xem. Cô ta làm mẹ lo lắng. Rồi con xem. Rồi con xem. Mẹ sợ quá. Cô ta nhìn mẹ. Nhìn mẹ với cặp mắt lạ lùng đến nỗi mẹ ngồi không yên nữa. Con có nhớ là anh con đã giới thiệu cô ấy với mẹ con ta thế nào không? Mẹ thấy lạ quá. Pyotr Petrovich viết thư nói chuyện cô ấy như thế mà anh con vẫn cứ giới thiệu, và nhất là giới thiệu với con nữa chứ. Thế nghĩa là anh con quý cô ấy lắm. Chuyện gì mà họ chả biết? Đấy, dạo trước họ đã viết đủ điều gièm pha mẹ con ta, mẹ quên rồi hay sao? Con thì con tin chắc rằng cô ta là một người con gái rất tốt, và tất cả những lời người ta nói đều là chuyện nhảm. Cầu Chúa phù hộ cô ấy. Còn Pyotr Petrovich chính là một kẻ ngồi lê đôi mắt ti tiện. Dunya bỗng thét lên. Bà Pulcheria Alexandrovna cúi mặt xuống, lặng thinh. Câu chuyện bị bỏ lửng. Đây, việc mình cần nói với cậu là thế này. Raskolnikov kéo Razumihin ra cửa sổ nói. Thế nghĩa là tôi có thể thưa được với dì Katerina Ivanovna là ông sẽ đến chứ ạ? Sonia vội nói chen vào và nghiêng mình như muốn chào ra về. Một lát nữa đã, Sonia Simonovna. Chúng tôi chẳng có chuyện gì bí mật đâu. Cô không làm phiền gì chúng tôi đâu. Tôi có câu chuyện nhỏ muốn nói với cô. Đoạn cắt ngang câu nói đang bỏ dở, chàng quay về phía Razumihin. Thế này nhé, cậu có biết cái lão tên gì nhỉ? Porfiry Petrovich ấy mà. Biết quá đi ấy chứ, có họ với mình đấy. Nhưng sao kia? Anh ta nói tiếp vẻ tò mò. Có phải hiện nay hắn đang tiến hành điều tra vụ ấy phải không? Chực, cái vụ giết người ấy mà. Hôm qua tôi có nghe hai cậu nói thế thì phải. Phải, sao nữa? Razumihin mở hai mắt tròn xoe ra. Hắn ta có hỏi cung những người cầm đồ, mà tôi cũng có một vài thứ đem cầm ở đằng ấy. Đồ lặt vặt thôi, nhưng lại là một chiếc nhẫn con của em tôi tặng làm kỷ niệm hồi tôi lên đường đi Petersburg, với chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc của cha tôi. Tất cả cũng chỉ đáng giá 5-6 rúp gì đó thôi, song đối với tôi lại rất quý, chả là vật kỷ niệm. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi không muốn mất những vật ấy, nhất là chiếc đồng hồ. Lúc nãy khi nói chuyện đến chiếc đồng hồ của Dunya, tôi cứ lo cuống lên, sợ bà cụ đòi xem. Vật duy nhất còn lại của ông cụ tôi đấy. Nếu mất thì bà cụ sẽ phát ốm lên được. Đàn bà họ thật. Thế cậu báo cho tôi biết phải làm như thế nào. Tôi cũng biết là sẽ phải làm một tờ khai nộp lên đồn. Nhưng nếu trực tiếp nói với Porfiry, liệu có hơn không? Cậu nghĩ thế nào? Tôi muốn thu xếp việc này càng chóng càng tốt. Cậu sẽ thấy là từ đây đến bữa ăn chiều, thế nào bà cụ cũng hỏi cho mà xem. Không cần gì đồn cảnh sát tất. Nhất định trực tiếp với Porfiry thôi. Razumihin reo lên, giọng có vẻ phấn khích khác thường. Ồ, mình mừng quá. Thôi đi đi, ngay bây giờ, chỉ hai bước thôi, chắc chắn sẽ gặp hắn ta ở nhà. Được, ta đi đi. Hắn ta rất thích làm quen với cậu. Mình đã nói chuyện với hắn về cậu nhiều bận rồi. Mới hôm qua đây thôi. Thế cậu cũng có biết mụ ấy à? À, hay lắm. Mọi việc đã ăn khớp với nhau đến là tuyệt. À phải, cô Sofia Ivanovna. Sofia Semyonovna. Raskolnikov đính chính lại. Cô Sofia Semyonovna, đây là Razumihin, bạn tôi, một người rất tốt. Nếu có ông phải đi bây giờ thì, Sonia nói, mắt không dám nhìn Razumihin, và điều đó càng làm cho nàng ngượng nghịu thêm. Ta đi thôi, Raskolnikov quyết định. Cô Sofia Semyonovna, ngày hôm nay tôi sẽ đến đằng cô, nhưng cô cho biết hiện cô ở đâu? Chàng không có vẻ gì bối rối, song lại có ý vội vã và cố tránh mắt Sonia. Sonia nói rõ địa chỉ, mặt đỏ ửng. Cả ba cùng đi ra. Cậu không khóa cửa lại à? Razumihin hỏi trong khi theo sau chàng bước xuống cầu thang. Không bao giờ. Với lại tôi đã định mua một ổ khóa từ 2 năm nay rồi đấy. Raskolnikov nói tiếp. Diễm phúc thay những kẻ chẳng có gì để đến nỗi phải khóa cửa cả. Chàng cất tiếng cười, quay sang nói với Sonia. Ra đến ngoài, họ dừng bước dưới cổng. Cô rẽ tay phải chứ, cô Sonia Semyonovna. À này, cô làm thế nào mà tìm ra được chỗ tôi thế? Chàng hỏi, tựa như muốn gợi một chuyện gì khác với nàng. Chàng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng và dịu dàng của cô gái, nhưng không hiểu sao chàng không thể nhìn được. Hôm qua chính ông có dặn địa chỉ lại cho Polenka đấy ạ. Polenka à? À phải, Polenka. Có phải là cô bé em gái cô phải không? Thế ra tôi có để lại địa chỉ cho em cô à? Chả nhẽ ông quên rồi sao? Không, tôi nhớ. Hồi trước tôi có nghe cha tôi nói đến ông, xong hồi ấy tôi không biết tên ông, cha tôi cũng không biết nốt. Và hôm nay tôi đến đây, tôi đã biết tên ông từ hôm qua nên tôi hỏi thăm. Phải ông Raskolnikov ở đây không? Tôi không biết là ông cũng phải thuê trọ. Thôi xin chào hai ông, tôi sẽ thưa với Katerina Ivanovna. Nàng mừng quýnh lên vì được đi khỏi. Nàng bước đi, mặt cúi gằm, hối hả cho chóng thoát khỏi tầm mắt của hai người. Cho chóng vượt hết cái khoảng 20 bước đến chỗ rẽ ngoặt sang phải, để rồi được thanh thản một mình. Và qua khỏi góc phố, lại rảo bước không nhìn ai, mà cũng không trông thấy gì xung quanh mình. Ngẫm nghĩ, nhớ lại, suy xét từng lời từng chữ mình nói lúc nãy, nhớ lại từng sự việc một. Chưa bao giờ, nàng chưa bao giờ có một cảm giác như vậy. Cả một thế giới mới lạ vụt hiện lên trong tâm hồn nàng, mơ hồ và khó hiểu. Nàng bỗng sực nhớ ra rằng Raskolnikov định sẽ đến nhà mình hôm nay, có thể là sáng nay, có thể là ngay bây giờ. Ôi, chỉ xin người ấy đừng đến hôm nay, nàng thầm thì, tim như lặng hẳn đi, tựa hồ muốn van xin ai, như một đứa bé hoảng sợ. Trời ơi, lại nhà mình à, và cái buồng ấy, người đó sẽ thấy. Ôi lạy Chúa! Và trong giây phút ấy, lẽ dĩ nhiên nàng không thể nào chú ý đến một kẻ lạ mặt đang chăm chú theo dõi và bám sát nàng. Hắn theo nàng mãi từ khi nàng ra khỏi cổng. Khi Razumihin, Raskolnikov và Sonia đứng ở vỉa hè nói chuyện với nhau, thì người lạ mặt vừa đi ngang, hắn hầu như bỗng giật mình khi tình cờ thoáng nghe Sonia nói: "Tôi hỏi thăm, có phải ông Raskolnikov ở đây không?" Hắn đưa mắt soi mói nhìn lướt qua mọi người, nhất là Raskolnikov, mà Sonia vừa mới gửi chuyện. Đoạn hắn nhìn qua ngôi nhà và ghi nhớ lấy tất cả những việc đó. Hắn làm trong nháy mắt khi đi ngang qua. Hắn làm ra vẻ không chú ý, cứ đi thẳng, nhưng bước chậm dần như muốn chờ đợi. Hắn dình Sonia, hắn đã thấy ba người chia tay nhau, và Sonia đi riêng ra để về nhà. Không biết cô ta ở nhà nào, mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi. Hắn vừa nghĩ thầm, vừa cố nhớ lại nét mặt của Sonia. Đến góc phố, hắn sang về hè bên kia, ngoảnh lại, và thấy Sonia cũng đang đi về phía hắn, không chú ý gì xung quanh cả. Đến chỗ ngoặt, nàng cũng rẽ vào cùng đường với hắn. Hắn liền theo giết nàng không rời mắt dọc theo bờ đường bên kia. Đi bộ dăm chục bước, hắn lại sang bên vỉa hè Sonia đang đi, và theo sau nàng, cách chừng dăm bước. Đó là một người tuổi trạc ngũ tuần, tầm vóc cao hơn trung bình, người đẫy, vai rộng và xuôi nên trông như hơi gù. Hắn ăn mặc bảnh bao và chững chạc, trông ra dáng một ông lớn. Tay hắn đi đôi găng mới tinh, cầm một cái can trau chuốt, gõ lộc cộc trên vỉa hè theo từng bước chân. Khuôn mặt hắn rộng, gò má cao, trông cũng dễ coi, và nước da hồng hào của hắn trông không có vẻ gì là dân Petersburg cả. Tóc hắn hãy còn tốt, và một màu vàng hoe, chỉ điểm lưa thưa một vài sợi bạc. Râu hắn rậm và xòe rộng ra, màu còn sáng hơn cả tóc hắn nữa. Hắn có đôi mắt xanh với cái nhìn lạnh lùng, chăm chú mà tư lự. Môi hắn đỏ thắm. Nhìn chung, hắn ta rất khoác thước, trông còn trẻ hơn tuổi nhiều. Khi Sonia rẽ ra kênh đào thì chỉ còn có hai người trên vẻ đường. Nhìn kỹ Sonia, hắn kịp nhận thấy cái vẻ tư lự và lơ đãng của nàng. Về đến trước nhà, Sonia rẽ vào cổng. Hắn cũng bước theo, và có vẻ như hơi ngạc nhiên. Vào trong sân, Sonia rẽ sang phải, đi vào góc sân có cái cầu thang đưa lên buồng nàng. Chà! Người lạ mặt lẩm bẩm và bước theo nàng lên cầu thang. Mãi đến bây giờ Sonia mới để ý thấy hắn. Đến tầng thứ ba, Sonia rẽ vào hành lang và giật chuông buồng số 9. Trước cửa buồng có mấy chữ viết phấn: Kapenomov, thợ may. Chà! Người lạ mặt lại lẩm bẩm, ngạc nhiên vì sự ngẫu hợp kỳ lạ này, rồi bấm chuông buồng bên cạnh số 8. Hai cửa buồng chỉ cách nhau có 6 bước chân. Cô trọ ở nhà Kapenomov à? Hắn nhìn Sonia mỉm cười. Hôm qua ông ta vừa mới chữa cho tôi chiếc gilet. Còn tôi ở đây bên cạnh, cùng với bà Restrict. bà Geruda Karlovna. Thật là một sự tình cờ thú vị. Sonia nhìn hắn chăm chú. Chúng ta là chỗ láng giềng với nhau đấy, hắn nói tiếp, giọng đặc biệt vui vẻ. Tôi mới đến Petersburg chỉ được 2 hôm nay. Thôi chào cô, rất mong được gặp lại cô. Sonia không đáp. Cửa buồng nàng mở, nàng lách người vào. Không hiểu sao một cảm giác lẫn lộn, vừa sợ sệt vừa xấu hổ, bỗng tràn ngập lòng nàng. Trên đường đến nhà Porfiry, Razumikhin phấn khởi khác thường. Tuyệt thật đấy, anh lặp đi lặp lại mấy lần. Tớ rất thú, rất thú. Hắn thú cái gì mới được chứ? Raskolnikov nghĩ thầm. Này, tớ không biết là cậu cũng có cầm đồ ở đằng mụ ấy. Thế đã lâu chưa? Nghĩa là cậu đến đằng mụ ấy đã lâu chưa? Thằng cha mới ngây ngô làm sao? Lúc nào à? Raskolnikov đáp và dừng lại để suy nghĩ. Tôi đến đằng mụ ấy đâu 3 ngày trước khi mụ ấy chết thì phải. Với lại bây giờ tôi cũng không có ý định đến chuộc đồ cầm lại đâu. Chàng nói tiếp, tưởng như có ý vội vã và đặc biệt sốt sắng với những vật đó. Vì tôi chỉ còn mỗi đồng rút bạc trong túi. Cũng vì cái cơn mê sảng chết tiệt chiều hôm qua. Chàng chú ý nhấn mạnh vào 2 chữ mê sảng. Phải đấy, đúng, đúng. Razumikhin vội vã tán thành, cũng chẳng hiểu tại sao. Đấy, chính vì thế mà cậu, hôm ấy tớ cũng hơi lấy làm lạ. Cậu biết không, trong cơn mê sảng, cậu lúc nào cũng nhắc đến dây chuyền với nhẫn. Thôi, đúng, đúng rồi. Rõ, bây giờ thì rõ cả rồi. Ấy đấy, thế nghĩa là ý nghĩ ấy đã thâm nhập vào trí óc họ. Anh chàng này chẳng hạn, một con người có thể vì mình mà chịu đóng đinh trên cây thập tự. Rất sung sướng là đã tự giải thích được tại sao mình lại nói đến nhẫn trong cơn mê. Ý nghĩ ấy thật đã neo chặt vào đầu óc tất cả bọn họ rồi. Không biết hắn ta có ở nhà không? Chàng cất tiếng hỏi. Có chứ, có chứ. Razumikhin vội đáp. Hắn ta là một tay rất tốt. Đấy, giờ cậu xem. Hơi vụng về một tí. Hắn vẫn là một người lịch thiệp. Nhưng đấy tớ nói về một phương diện khác. Một tay thông minh, không ngốc tí nào. Nhưng mà lại là một kiểu trí tuệ hơi đặc biệt. Một con người hay ngờ vực, hoài nghi, vô sỉ, thích bịp đời. Nghĩa là không phải thích bịp, mà là thích chơi sỏ thì đúng hơn. Phương pháp của hắn là phương pháp cũ, dựa trên bằng chứng vật chất. Nhưng hắn thạo nghề đấy, khá thạo. Năm ngoái hắn điều tra ra một vụ án mạng hầu như đã mất hết tung tích. Hắn ta rất thích làm quen với cậu. Sao hắn lại thích quá đến như vậy? Không phải là vì, cậu thấy đấy, trong thời gian gần đây, khi cậu đang ốm, tớ cũng có hay nhắc đến cậu. Hắn ta cũng chú ý nghe. Và khi biết cậu là sinh viên trường luật, thì hoàn cảnh không tiếp tục theo học được, hắn có nói, tiếc thật. Vì thế tôi kết luận là, tôi muốn nói là do tất cả những việc đó, chứ không phải chỉ riêng việc kia. Này Rodia, hôm qua khi đi về với cậu, tớ say nên ba hoa nhiều, thành thử tớ cứ sợ cậu hiểu lầm. Sao? Hiểu lầm rằng người ta cho mình là điên ấy à? Mà có lẽ thật đấy. Chàng cười gượng. Ừ, à không, này những chuyện tớ nói hôm qua, và tất cả những chuyện khác cũng vậy, đều nhảm nhí tất, đều là con đẻ của ma men tất. Sao cậu lại tự thanh minh mãi thế? Tôi ngấy lắm rồi. Raskolnikov quát lên với một giọng bực tức cường điệu và có phần giả tạo. Tớ biết, tớ hiểu rồi, cậu cứ tin chắc là tớ hiểu, thậm chí tớ còn thấy xấu hổ khi nói đến chuyện ấy. Đã thấy xấu hổ thì thôi, đừng nói nữa. Hai người lặng thinh, Razumikhin đang phấn khởi đến cực độ. Raskolnikov cũng nhận thấy thế, và chàng chán ghét lạ lùng, chàng còn lo sợ vì những chuyện Razumikhin vừa nói về Porfiry. Với thằng kia mình cũng phải lòe mới được, chàng suy nghĩ, mặt tái đi, chống ngực đánh thình thình, mà phải lòe cho tự nhiên hơn nữa. Thật ra tự nhiên hơn, cả là đừng lòe với bịp gì tất, phải cố sức đừng lòe bịp gì hết, không cố sức thì lại không tự nhiên rồi. Thôi được, để xem sự thể ra sao. Rồi sẽ liệu, chỉ lát nữa thôi. Không biết mình đến đấy là có lợi hay có hại. Con thiêu thân tự lao vào ánh đèn. Tim mình đập mạnh quá, thật chẳng lành. Đây, ngôi nhà xám xám này, Razumikhin nói. Điều quan trọng hơn cả là Porfiry có biết hôm qua mình đến nhà mụ phù thủy ấy và hỏi về vũng máu ấy hay không. Trước hết, mình phải làm thế nào biết ngay được điều đó trong nháy mắt. Bước vào buồng là phải đọc ngay được điều đó trên mặt hắn. Không thì, dù có thế nào, cũng phải biết mới được. Này, chàng bỗng quay sang phía Razumihin với một nụ cười tinh quái. Anh bạn ạ, tôi nhận thấy từ sáng nay anh bạn không được bình thường lắm, cứ cuống cả lên đúng không? Cuống thế nào? Tớ chẳng việc gì phải cuống kiếc cả. Razumihin giận dỗi đáp. Không phải đâu ông bạn ạ, trông rõ quá đi rồi. Lúc nãy cậu ngồi trên ghế dựa mà cứ ngồi tít ở ngoài mép ấy. Có bao giờ cậu ngồi thế đâu? Cậu cứ như bị chuột rút đấy, động một tí là giật bắn lên. Mặt cậu thì hầm hầm, khi thì ngọt lịm như miếng kem. Cậu lại còn đỏ mặt nữa, nhất là khi người ta mời cậu đến ăn cơm thì cậu đỏ chín cả người lên. Nói vậy, tớ có làm sao đâu, cậu định nói gì thế? Định nói rằng cậu nhút nhát như một thằng học sinh vậy. Ấy đấy, lại đỏ mặt nữa rồi. Rõ khỉ. Nhưng tại sao cậu lại ngượng cái chứ? Đúng là một chàng Romeo. Ấy khoan, hôm nay mình sẽ kể lại chuyện này ở một nơi nào đấy cho mà xem. Ha ha ha, mình sẽ cù cho bà cụ cười một mẻ, và cả ai kia nữa. Này cậu, đây là chuyện nghiêm túc, tớ không đùa đâu. Sau đó rồi sẽ ra sao? Hử đô quỷ. Razumihin đâm hoảng thật sự, người lạnh toát. Cậu sẽ kể những gì với các bà ấy? Tớ thì tớ, thằng cha khỉ thật. Cậu thật là một nụ tầm xuân, mà như thế lại rất hợp với cậu kia đấy, một chàng Romeo cao 10 vestock. Này, hôm nay cậu rửa ráy cẩn thận quá nhỉ, chải cả móng tay nữa. Thật là chưa từng thấy, trời ơi, lại sức sáp thơm nữa à. Cúi đầu xuống xem tí. Rõ khỉ. Raskolnikov dường như không nhịn được nữa, cười phá lên từng tràng giòn giã suốt trong khoảng thời gian hai người cùng bước vào nhà Porfiry Petrovich. Chính Raskolnikov muốn như thế. Từ nhà trong người ta có thể nghe thấy tiếng cười ầm ĩ khi hai người vào nhà, và vẫn kéo dài khi họ bước vào phòng mắc áo. Ở đây không được hở câu nào ra đấy, nếu không tớ quay vỡ mặt ra. Razumihin điên tiết rít qua kẽ răng, hai tay nắm chặt lấy vai Raskolnikov.
5.
Raskolnikov đã vào nhà. Chàng bước vào với cái vẻ như đang cố hết sức nhịn cười. Razumihin ngượng ngùng theo sau, mặt đỏ như hoa vông, nhăn nhúm lại vì tức giận. Thân hình dài lêu nghêu trông hết sức vụng về. Bộ mặt và cả dáng người anh lúc ấy thật là một lời giải thích khùng hồn cho tiếng cười của Raskolnikov. Chưa kịp được giới thiệu, Raskolnikov đã nghiêng mình trước chủ nhân đang đứng giữa phòng, đưa mắt dò hỏi hai vị khách. Vừa bắt tay ông ta, chàng vừa làm ra vẻ hết sức cố nhịn cười và nói lấy đôi ba tiếng gọi là để tự giới thiệu. Xong vừa mới nghiêm được nét mặt lại và lúng búng được mấy tiếng, chàng lại đã dường như bất giác nhìn về phía Razumihin. Thế là không sao nhịn được cười nữa. Tiếng cười vừa rồi bị nén chặt bao nhiêu thì nay lại bật ra mạnh bấy nhiêu, không sao cưỡng nổi. Cơn giận dữ điên cuồng của Razumihin tiếp theo tiếng cười hồn nhiên đó của Raskolnikov đã tạo cho cái cảnh này một vẻ hoan hỉ thành thật, và nhất là rất tự nhiên. Razumihin tượng hồ như cố ý đang giúp thêm vào màn kịch của bạn. Hừ hừ, đồ quỷ! Anh gầm lên và vung tay một cái va ngay vào một chiếc ghế con trên đặt đặt một cái cốc trà nhỏ đã uống cạn. Ghế và cốc rơi đánh xoảng một tiếng. Ơ, tại sao lại phá hoại bàn ghế thế? Ở các vị, thiệt hại cho công quỹ đấy. Porfiry Petrovich vui vẻ kêu lên. Màn kịch tiếp diễn như sau. Raskolnikov cười chán chê rồi, tay vẫn để quên trong tay chủ nhân, nhưng vẫn biết giữ mức vừa phải. Chàng chờ dịp rút tay ra cho thật nhanh và thật tự nhiên. Razumihin hết sức luống cuống với chiếc ghế đổ và cái cốc vỡ, ngẩn người ra nhìn mấy mảnh cốc, vẻ mặt hầm hầm. Đoạn nhổ tuẹt một bãi nước bọt và quay phắt ra cửa sổ, đứng quay lưng về phía công chúng, mặt khó đăm đăm, nhìn bâng quơ ra ngoài cửa kính, chắc cũng chẳng trông thấy gì. Porfiry Petrovich cười, ông ta cũng muốn vui chung với khách, nhưng hiển nhiên còn đang chờ đợi người ta giải thích cho. Trong góc phòng, Zamyotov ngồi trên một chiếc ghế dựa. Hắn nhổm dậy khi thấy khách vào và chờ đợi, môi nhuyễn một nụ cười, vẻ ngỡ ngàng và thậm chí hầu như ngờ vực nữa trước cái cảnh vừa diễn ra. Riêng khi nhìn Raskolnikov, thì hắn lại có vẻ bối rối nữa. Sự có mặt bất ngờ của Zamyotov khiến Raskolnikov ngạc nhiên và khó chịu. Lại thêm một điều cần phải suy xét, chàng nghĩ. Xin hai ông thứ lỗi, Raskolnikov mở đầu, cố làm ra vẻ ngượng nghịu. Có gì đâu, tôi rất thích thú. Các anh đến chơi thật là vui vẻ. Sao, đã không thèm chào hỏi ai nữa kìa? Porfiry Petrovich hất hàm hỏi Razumihin nói tiếp. Quả tình tôi cũng không hiểu tại sao cậu ta lại tức giận tôi. Dọc đường tôi chỉ nói là cậu ta giống Romko và chứng minh cho cậu ta thấy ngoài ra hình như không còn lý do nào khác. Rõ khỉ, Razumihin đáp, vẫn không ngoảnh lại. Thế thì chắc phải có những lý do rất nghiêm trọng, cậu ấy mới có thể nổi giận lên như vậy, vì mỗi một câu nói đùa còn con. Porfiry cười xòa. Chà, quan dự thẩm tòa án đấy nhé. Thôi, ma quỷ bắt hết các cậu đi cho rảnh. Razumihin cắt ngang và cũng bật cười theo, vẻ mặt vui hẳn lên tưởng như không có việc gì xảy ra cả. Anh đến cạnh Porfiry Petrovich. Thôi đủ rồi, toàn một lũ ngốc. Vào việc thôi, đây là bạn mình Rodion Romanutra Raskolnikov. Trước hết là vì nghe nói nhiều đến cậu nên muốn làm quen với cậu, sau nữa cũng có tí việc muốn nhờ đến cậu. Kìa, Zamyotov, sao cậu lại ở đây? Thế hai người có quen nhau à? Từ bao giờ thế? Lại chuyện gì thế này nữa? Raskolnikov hoảng hốt nghĩ thầm. Zamyotov như có vẻ ngượng nghịu, nhưng chỉ thoáng một chút thôi. Ấy, chúng tôi mới quen nhau từ hôm qua ở nhà cậu đấy, hắn nói giọng ung dung. Thế thì thật là trời chiều tớ. Tuần trước hắn cứ khẩn khoản mình tìm cách giới thiệu hắn với cậu, thế mà cũng chẳng cần gì kẻ này, các người cũng đã đánh hơi được nhau. Thuốc lá của cậu đâu? Porfiry Petrovich ăn vận kiểu trong nhà, áo dài ngủ, đồ lót khá sạch, chân đi giày vải vẹt gót. Đó là một người trạc tuổi 35, vóc dáng người hơi lùn, to béo và hơi có bụng nữa. Râu ria cạo nhắn, tóc cắt ngắn, đầu to tròn, gáy rô ra một cách kỳ quái. Khuôn mặt tuy tròn và béo phì, mũi hơi hếch, nước da vàng vọt, song vẫn không thiếu vẻ hoạt bát, và lại có phần hóm hỉnh nữa. Lẽ ra khuôn mặt ấy trông còn có vẻ thật thà là khác, nếu không có cái thần sắc của cặp mắt sáng loáng như màu nước, ẩn dưới hàng mi bạc phếch luôn luôn hấp háy như muốn ra hiệu cho một người nào. Cái nhìn của cặp mắt đó tương phản lạ kỳ với toàn bộ con người, trông như có dáng dấp đàn bà của ông ta, và điểm cho một nét mặt ông ta một vẻ nghiêm nghị hơn là người ta có thể tưởng tượng khi mới nhắc trông. Vừa nghe nói ông khách có tí việc cần bàn với mình, Porfiry Petrovich lập tức mời khách ngồi lên ghế sofa, còn ông ta thì ngồi vào cuối ghế và chú mục nhìn Raskolnikov, chờ đợi chàng trình bày công việc với cái vẻ quan tâm có dụng công và trang nghiêm quá mức, khiến người ta phải lúng túng khó chịu, nhất là người chưa quen biết khi mới gặp lần đầu, và nhất là khi nghĩ rằng điều mình sắp nói ra lại không tương xứng với thái độ chăm chú trịnh trọng khác thường của ông. Nhưng Raskolnikov, qua mấy câu ngắn gọn và mạch lạc trình bày việc mình một cách rõ ràng, chính xác, và thấy hài lòng với bản thân đến nỗi còn có đủ thì giờ quan sát Porfiry khá kỹ. Porfiry Petrovich cũng nhìn khách, không rời mắt trong suốt thời gian nói chuyện. Razumihin ngồi bên kia bàn sốt ruột và háo hức theo dõi câu chuyện, mắt cứ luôn luôn chuyển từ người này sang người kia, chẳng chú ý mấy đến phép lịch sự. Thằng ngốc, Raskolnikov chửi thầm. Thế thì anh phải khai với sở cảnh sát, Porfiry dùng một giọng đặc biệt sự vụ trả lời khách. Anh sẽ viết là vì được tin xảy ra sự kiện như thế, nghĩa là vụ ám sát, nên cần báo cho viên dự thẩm phụ trách việc đó biết là có những vật này vật nọ thuộc quyền sở hữu của anh và anh muốn chuộc lại. Hoặc là, thôi cũng chẳng cần, rồi người ta sẽ viết cho anh. Nhưng phiền một nỗi là hiện nay, Raskolnikov nói tiếp, cố làm ra vẻ thật ngượng nghịu. Tôi cũng không sẵn tiền lắm, và ngay những đồ lặt vặt ấy tôi cũng không thể. Ông ạ, bây giờ tôi chỉ muốn khai rằng những vật ấy là của tôi, rồi khi nào có tiền. Không hề gì, Porfiry Petrovich đáp, có vẻ dửng dưng đối với những lời giải bày về tiền nong đó. Và lại nếu cần anh có thể viết thẳng cho tôi mấy chữ cũng theo kiểu như trên, đại ý, được biết thế này thế nọ, và kê khai những vật này vật kia là của tôi yêu cầu. Thế viết trên giấy thường có được không? Raskolnikov vội vã ngắt lời, một lần nữa tỏ ra quan tâm đến mặt tiền nong của công việc. Ồ, giấy gì mà chẳng được. Và bỗng Porfiry Petrovich nhìn chàng với một vẻ giễu cợt ra mặt, nheo nheo đôi mắt tựa như muốn nháy chàng. Và chăng có thể là Raskolnikov tưởng tượng ra thế thôi, vì cái đó chỉ thoáng qua trong giây lát, song ít nhất cũng phải có một chuyện gì đấy. Raskolnikov cứ đinh ninh là ông ta đã nháy mắt với chàng, có trời biết tại sao. Hắn biết, ý nghĩ đó một thoáng qua tâm trí chàng như một tia chớp. Xin ông thứ lỗi vì đã đến làm phiền ông vì những chuyện không đâu như thế, chàng nói tiếp hơi lúng túng. Những vật ấy đáng giá cả thảy chỉ độ 5 rúp, nhưng đối với tôi thì nó quý lắm, vì đó là những vật kỷ niệm của người thân. Và xin thú thực là tôi rất lo sợ khi được tin... À, thế sao hôm qua khi nghe tớ nói với Zosimov là Porfiry đã tiến hành hỏi cung những người có cầm đồ, cậu đã giật nảy mình lên là vì thế đấy? Razumikhin nói với một giọng ý lộ liễu. Cái này thì thật quá thể. Raskolnikov không chịu được nữa, đưa đôi mắt đen sáng quắc lên giận dữ nhìn Razumikhin, nhưng chàng lại trấn tĩnh được ngay. Cậu muốn giễu tôi đấy hẳn, chàng nói với một vẻ tức giận giả vờ rất khéo. Tôi xin nhận rằng có lẽ tôi có lo lắng quá nhiều đến những vật mà dưới mắt cậu chỉ là những đồ bỏ đi, nhưng cũng không nên vì thế mà coi tôi là một thằng ích kỷ, một thằng tham lam. Với dưới mắt tôi, những vật vô nghĩa đó rất có thể không phải là những đồ bỏ đi. Lúc nãy tôi đã nói với cậu là chiếc đồng hồ bạc chỉ đáng giá vài xu ấy là vật duy nhất của cha tôi còn để lại. Cứ tha hồ mà giễu tôi đi, nhưng kỳ tình mẹ tôi đã lên đây, chàng chợt quay sang nói với Porfiry, và nếu bà cụ biết, chàng lại vội quay về Razumikhin, và cô nói giọng run run, nếu bà cụ biết chiếc đồng hồ ấy không còn nữa, tôi thề với các cậu là bà cụ sẽ chết điếng đi. Ôi đàn bà, họ thật... Nhưng có phải thế đâu, mình không hề có ý như thế, ý mình trái hẳn lại. Razumikhin khổ sở kêu lên. Thế có được không? Có tự nhiên không? Mình có cường điệu quá không? Raskolnikov lo âu tự hỏi, sao mình lại nói đàn bà? Thế ra cụ nhà đã lên đây rồi. Porfiry Petrovich hỏi, không rõ để làm gì. Vâng, lúc nào? Chiều hôm qua. Porfiry lặng thinh như suy tính điều gì. Những đồ vật của anh dù sao cũng không thể mất được. Hắn nói tiếp giọng điềm tĩnh và lạnh lùng. Mà tôi đợi anh ở đây cũng đã từ lâu. Rồi, coi như không có việc gì xảy ra, Porfiry sốt sắng trao cái gạt tàn thuốc lá cho Razumikhin, đang thẳng tay gạt tàn thuốc xuống thảm không chút thương tiếc. Raskolnikov giật nảy mình, nhưng Porfiry dường như không nhìn chàng, vì đang bận tâm với điếu thuốc lá của Razumikhin. Sao? Cậu đợi cậu ấy à? Thì ra là cậu biết cậu ấy có đồ cầm ở đằng ấy. Razumikhin kêu lên. Porfiry Petrovich quay hẳn sang Raskolnikov nói. Cả hai thứ anh đem cầm đằng mụ ấy, chiếc nhẫn và cái đồng hồ, đều được gói vào một mảnh giấy, và tên anh được ghi rõ, ràng bằng bút chì trên giấy gói, có cả ngày tháng nhận cầm. Sao ông nhớ kỹ thế? Raskolnikov cười nhạt một cách vụng về, cố nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng rồi không ghìm nổi và bỗng nói thêm. Sở dĩ tôi nghĩ thế là vì có lẽ nhiều khách cầm đồ lắm, thành thử ông cũng khó lòng mà nhớ hết được. Thế nhưng đằng này ông lại nhớ hết, mà rất rõ và... Ngốc thật, kém lắm. Sao lại thêm câu ấy làm gì? Chả là hầu hết các khách cầm đồ đều đã đến gặp tôi, chỉ còn anh là người duy nhất chưa quá bộ đến đây. Porfiry đáp, trong giọng nói thoáng có một sắc thái diễu cợt khá rõ. Vừa rồi tôi hơi bị mệt. Vâng, tôi cũng có nghe nói. Tôi lại nghe nói là anh còn có điều gì bối rối khó chịu nữa. Đấy, bây giờ trông anh vẫn còn xanh lắm. Có xanh tí nào đâu, ngược lại tôi rất khỏe. Raskolnikov đột nhiên chuyển sang giọng cục cằn và giận dữ ngắt lời. Cơn giận sôi sục lên trong người chàng, không thể nào nén được. Cơn giận này sẽ phản mình mất. Chàng chợt nghĩ, sao họ lại cứ làm khổ mình như thế? Tôi hơi bị mệt. Razumikhin kêu lên, thật khéo nói. Mà đến tận hôm qua cũng vẫn còn mê sảng đấy. Này Porfiry, cậu có tin được không? Cậu ấy vừa mới thấp tỉnh đứng dậy được. Thế mà Zosimov với mình vừa mới quay lưng một cái là cậu ta mặc quần áo lặng lẽ chuồn đi, lang thang mãi tận đâu gần đến nửa đêm mới về. Mà xin nhắc lại là đang mê sảng đấy nhé. Cậu có thể tưởng tượng được không? Một trường hợp hết sức kỳ quặc. Sao? Đang mê sảng à? Có thể như vậy được ư? Porfiry lắc đầu với một cử chỉ trông như đàn bà. Chỉ nhảm, ông đừng tin. Mà ông cũng có tin đâu. Raskolnikov buột mồm, không nén được cơn thịnh nộ. Nhưng Porfiry có vẻ như đang không nghe thấy những lời lẽ kỳ quặc đó. Nếu không mê sảng thì sao cô lại có thể đi ra ngoài được? Razumihin bỗng nóng mặt lên đáp. Tại sao cô lại đi? Đi làm cái gì? Mà tại sao lại len lén như thế? Nào lúc ấy trí óc cậu liệu có còn minh mẫn không? Bây giờ cậu đã khỏi, tôi có thể nói toạc ra với cậu như vậy. Hôm qua mấy cậu làm tôi ngấy quá. Raskolnikov chợt quay sang Porfiry, nói với một nụ cười sắc sược và khiêu khích. Tôi phải trốn đi thuê một nơi ở khác, đi cho các cậu ấy không tìm ra được. Tôi đã đem theo một mớ tiền. Ông Zamyotov đây cũng có trông thấy số tiền ấy đấy. Thế nào, ông Zamyotov, hôm qua trí óc tôi có minh mẫn không? Hay là mê sảng? Ông phân giải hộ tôi. Lúc này hình như chàng chỉ muốn xông vào bóp cổ Zamyotov. Chàng khó chịu với cái nhìn và sự im lặng của hắn quá. Theo ý tôi thì hôm qua ông đã nói chuyện khá tỉnh táo, khôn ngoan nữa là khác. Duy có điều ông quá cáu kỉnh. Zamyotov đáp sẵn. Hôm nay, Porfiry chen vào. Nikodim Fomitra có nói với tôi là tối hôm qua lúc đã khuya, ông ta có gặp anh trong nhà người công chức vừa bị ngựa xéo. Ấy, cứ xét chuyện cái lão công chức ấy thì biết. Razumihin nói tiếp, có phải là cậu đã hành động như một thằng điên ở nhà lão ấy không nào? Còn được bao nhiêu cậu đã đem cho mụ quá ấy hết để lo việc ma chay? Nếu muốn giúp thì cũng có thể cho 15 rúp hay 20 rúp đi nữa, nhưng ít nhất cũng giữ lại lấy vài ba rúp chứ, đằng này lại vung hết cả 25 rúp kia. Thế ngộ nhỡ tôi vừa tìm ra được một kho vàng thì sao? Có thể hôm qua tôi mới đâm ra hào hiệp như vậy. Đấy, có ông Zamyotov biết rõ là tôi đã tìm ra được một kho vàng. Xin ông thứ lỗi. Chàng quay sang nói với Porfiry, môi run run. Chúng tôi đã làm mất của ông nửa tiếng đồng hồ vì những chuyện không đâu. Chắc chúng tôi làm ông bực mình lắm. Ấy không, ngược lại. Ra anh biết anh đã làm cho tôi quan tâm đến nhường nào. Tôi rất thích được nhìn anh, nghe anh nói. Và xin thú thật là tôi rất hài lòng khi thấy anh rốt cục đã có nhã ý đến đây. Nhưng phải cho chúng tôi uống nước với chứ, khô cả cổ rồi. Razumihin kêu lên. Một ý rất hay, chắc là các vị cũng vui lòng cả. Nhưng trước khi dùng trà có nên làm một tí gì có chất hơn chăng? Thôi vù đi. Porfiry Petrovich đi sai người đun trà. Những ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc Raskolnikov. Chàng đang tức lộn ruột lên. Tệ nhất là chúng nó cũng chẳng buồn vờ vịt hay giữ lễ tí nào nữa. Nếu mày không hề biết tao thì làm thế nào mày lại nói chuyện về tao với Nikodim Fomitra được? Thế nghĩa là bọn chúng cũng không thèm giấu giếm là chúng đang theo vết mình như một bầy chó. Thật là chúng nhộ tuẹt vào mặt mình. Raskolnikov run lên vì tức giận. Thôi các người cứ đánh trực diện đi chứ đừng vờn ta như mèo vần chuột nữa. Vì như thế là vô lễ, Porfiry à. Mà có lẽ ta sẽ không cho phép người làm như vậy. Ta sẽ đứng đây và sẽ nói toạc vào mặt các ngươi tất cả sự thật, rồi các ngươi sẽ thấy ta khinh các ngươi đến nhường nào. Chàng mệt nhọc thở hổn hển. Nhưng ngộ nhỡ chẳng qua chỉ là một ảo giác của mình thì sao? Nếu đó chỉ là một ảo giác, nếu mình lầm từ đầu chí cuối, nổi sung lên một cách khờ khạo, rồi không đóng nổi vai tuồng ti tiện của mình thì sao? Có thể tất cả những lời nói, những cử chỉ ấy đều không có chủ ý. Lời lẽ của họ cũng bình thường thôi, nhưng cũng có một ẩn ý gì bên trong. Những câu như thế người ta có thể nói trong bất cứ trường hợp nào, nhưng dù sao cũng vẫn có một cái gì đấy. Tại sao hắn lại nói đằng mụ ấy? Sao Zamyotov lại thêm là mình ăn nói khôn ngoan? Tại sao chúng lại nói cái giọng như vậy? Đúng, cái giọng. Razumihin cũng ngồi đây. Sao hắn lại không nghi ngờ gì cả? Cái thằng ngây ngô ấy thì chẳng bao giờ nghi ngờ gì tất. Thôi, mình lại lên cơn sốt rồi. Lúc nãy có phải Porfiry nháy mắt với mình không nhỉ? Vô lý, chắc là không. Sao hắn lại nháy mắt với mình kia chứ? Phải chăng chúng định trêu ngươi mình? Đó chỉ là ảo giác, hay là chúng nó biết thật? Ngay cả Zamyotov cũng tỏ ra sức láo. Có thực Zamyotov sức không? Đêm qua hắn chắc, hắn đã nghĩ lại. Mình cũng đã biết là hắn sẽ nghĩ lại. Ở đây, hắn như ở nhà vậy, thế mà là lần đầu hắn đến đây. Porfiry không coi hắn như khách, lão ta ngồi quay lưng lại phía hắn. Chúng nó đã ăn ý với nhau rồi, chúng nó ăn ý với nhau chính là vì mình. Chắc chắn hai đứa đã bàn về mình trước khi mình đến. Không hiểu chúng nó đã biết là mình có đến đằng ấy chưa. Sao cho nhanh lên chứ, Lúc mình nói là hôm qua mình chuẩn đi tìm thuê một nơi ở khác, hắn đã bỏ qua không nêu lại. Mình chuồi câu chuyện thuê nhà vào như thế mà hay đấy. Sau này sẽ có ích. Trong cơn mê sảng kia chứ. Ha ha ha, hắn biết tất cả những việc xảy ra tối hôm qua, nhưng lại không biết mẹ mình mới đến. Con mụ phù thủy ấy lại ghi ngày tháng bằng bút chì kìa. Chỉ láo, không bịp được ta đâu. Vì đó chưa phải là những sự kiện mà chỉ là một ảo giác thôi. Tăng chứng đâu, thử đưa ra xem nào. Ngay cả cái chuyện đi tìm nhà cũng không phải là một tăng chứng, mà là chuyện mê sảng. Mình biết cách nói với chúng. Chúng có biết chuyện mình đến xem phòng không nhỉ? Chưa biết được điều này thì chưa về. Mà sao mình lại đến đây làm gì nhỉ? Bây giờ mình lại nổi giận lên. Đó mới thật sự là một sự kiện. À, sao mình lại nóng nảy thế? Cũng có thể như vậy lại hay. Mình đóng vai người ốm mà. Hắn đang thăm dò mình. Hắn sẽ đánh lạc hướng mình. Mà sao mình lại đến đây? Tất cả những ý nghĩ đó thoảng qua óc chàng như một tia chớp. Một lát sau, Porfiry Petrovich trở lại, trông ông ta vui vẻ hẳn ra. Cậu này, sau bữa chén tối qua ở nhà cậu, đầu mình cứ... mà cả người cũng rã ra. Ông ta vừa cười vừa nói với Razumihin, giọng khác hẳn. Sao, vui chứ? Hôm qua bàn đến điểm thú vị nhất là mình lại bỏ các cậu. Sau ai thắng? Tất nhiên chẳng ai thắng cả. Chúng nó lại trẹo vào cái vấn đề muôn thuở, lại bốc lên mây. Rodia này, cậu thử tưởng tượng hôm qua họ xoay ra bàn vấn đề có tội ác hay không? Tớ đã nói với cậu đấy, chúng nó tha hồ phun ra đủ các thứ chuyện nhảm. Có gì là lạ, cũng là một vấn đề xã hội thông thường. Raskolnikov nói giọng lơ đãng. Vấn đề không phải đặt ra dưới hình thức ấy, Porfiry chêm vào. Ờ đúng, không hẳn như vậy, Razumihin tán thành ngay và lại sôi nổi lên như thường lệ. Rodia, cậu thử nghe và cho biết ý kiến nhé, tớ muốn thế. Hôm qua, tớ toát mồ hôi hột ra với họ trong khi đợi cậu. Tớ cũng có nói với họ là cậu sẽ đến. Thoạt tiên chúng tớ bàn đến quan điểm của bọn xã hội. Còn lạ gì quan điểm ấy nữa, tội ác là một sự phản kháng chống lại cơ cấu bất hợp lý của xã hội. Chỉ thế thôi, không hơn không kém. Và họ không chịu nhận nguyên nhân nào khác hết. Cậu chỉ bịa, Porfiry Petrovich kêu lên, vẻ phấn khởi trông thấy. Ông ta vừa nhìn Razumihin, vừa cười luôn miệng, khiến anh lại càng bốc lên ngùn ngụt. Quyết không thừa nhận nguyên nhân nào khác, Razumihin hăm hở nói tiếp. Tớ không bịa đâu, tớ sẽ dở sách của họ, cho cậu xem. Theo họ thì tất cả đều là do tác hại của môi trường cả, không có gì khác. Câu nói đầu miệng của họ đấy. Và từ đây suy thẳng ra là nếu tổ chức xã hội cho hợp lý thì mọi thứ tội ác đều sẽ biến đi ngay tức khắc, vì không còn có gì để mà phản kháng nữa. Mà chỉ trong nháy mắt mọi người đều sẽ trở nên lương thiện. Họ không đếm xỉa gì đến nhân tính cả. Nhân tính bị gạt bỏ, nhân tính không đáng kể. Theo họ thì không phải là nhân loại cứ phát triển theo một quy luật lịch sử sinh động rồi cuối cùng sẽ tiến đến sự cải biến thành một xã hội hợp lý, mà ngược lại là một chế độ xã hội phọt ra từ một bộ óc toán học nào đó sẽ tức thì tổ chức toàn thể nhân loại lại, mà trong nháy mắt sẽ làm cho nhân loại công bằng và lương thiện, không cần đợi đến sự phát triển của sự sống, bất chấp hết thảy mọi con đường phát triển lịch sử sinh động. Chính vì thế mà họ ghét lịch sử một cách bản năng. Họ nói lịch sử chỉ đặt ra những chuyện quái gở và ngu xuẩn, và mọi chuyện chẳng qua đều do ngu xuẩn mà ra cả. Cũng vì vậy họ không ưa cái quá trình sinh động của cuộc sống, không cần đến tâm hồn sống. Tâm hồn sống đòi hỏi sự sống, nó không phục tùng máy móc, nó có tính đa nghi, nó vốn thoái bộ. Còn thứ tâm hồn của họ thì tuy có mùi xác chết, có thể làm bằng cao su cũng được, nhưng ngược lại, nó không có sức sống, không có ý chí, nó ngoan ngoãn, nó không nổi loạn. Và kết quả là họ quy tất cả vào mỗi một việc, xếp gạch, chia dãy phòng trong cái phalanster. Phalanster dựng xong xuôi, nhưng nhân tính của các ông thì lại chưa được chuẩn bị, mà nhân tính thì vốn muốn sống. Nó chưa hoàn thành cả cái quá trình sinh tử, nó cho rằng bây giờ vào nghĩa địa thì hãy còn sớm. Không thể nào chỉ dùng luận lý để vượt qua nhân tính được. Phép luận lý chỉ mới đề ra có 3 trường hợp, mà thật ra thì có đến hàng triệu. Vứt bỏ hết cả mấy triệu trường hợp ấy đi, để quy tất cả lại thành mỗi một vấn đề tiện nghi. Cách giải quyết thật đến dễ dàng, rõ ràng, một cách hấp dẫn đấy chứ. Chẳng cần gì phải suy nghĩ nữa. Cái chính là đừng suy nghĩ. Mọi bí ẩn của cuộc sống có thể tóm tắt trên hai tờ giấy in. Ấy đấy, lại bốc lên rồi đấy, lại gióng kèn gióng trống lên rồi. Phải giữ lấy tay hắn. Porfiry cười, đoạn quay sang Raskolnikov, nói tiếp. Anh thử tưởng tượng mà xem, hôm qua cũng thế đấy, một bản hợp xướng sáu giọng trong một căn buồng, mà trước đó lại còn chuốc rượu punch nữa. Anh hình dung được chứ? Không. Ông bạn tôi ơi, ông nói sai rồi, môi trường có ý nghĩa rất quan trọng trong các vụ án mạng. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy như vậy. Flanster là chỗ ở công cộng của nhân dân, trong chương trình của những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Tớ cũng biết là nó quan trọng, nhưng cậu thử nói, tớ nghe xem, một lão 40 tuổi hiếp một đứa bé 10 tuổi, có phải là môi trường nó suối bảy lão chăng? Hiểu một cách chặt chẽ thì cũng có thể nói được là môi trường. Porfiry đáp, vẻ quan trọng lạ thường, hiếp một đứa bé rất có thể giải thích bằng ảnh hưởng của môi trường, có thể lắm chứ. Razumikhin cơ hồ như sắp sửa nổi khùng lên. Được rồi, nếu cậu muốn, tôi sẽ chứng minh cho cậu ngay lập tức. Anh gầm lên, là sở sĩ. Mi cậu bạc, chỉ vì cái tháp chuông nhà thờ Ivan Đại Đế cao 35 sajen. Tôi sẽ tuần tự chứng minh một cách rõ ràng chính xác, lại có sắc thái tự do chủ nghĩa nữa cho mà xem. Tớ cam đoan như thế. Nào, cậu có cuộc tớ không nào? Sẵn sàng, chúng ta thử nghe xem cậu ấy chứng minh thế nào. Cậu thì chỉ vờ vịt suốt, quỷ thật. Razumikhin nhảy chồm lên vung tay tức giận. Nói với cậu cũng bằng thừa. Rodion này, cậu chỉ biết hắn đấy thôi. Chứ hắn nói thế là có ý cả đấy. Hôm qua hắn cũng đứng về phe bọn kia để rồi chơi xỏ lại hết thảy bọn chúng. Mà hôm qua hắn nói mới ghê chứ. Còn bọn kia thì cứ nở mày nở mặt ra. Hắn có thể tiếp tục như thế hai tuần liền. Hồi năm ngoái hắn tự dưng nói, quả quyết là sẽ đi tu. Suốt hai tháng hắn cứ vẫn một mực như thế. Gần đây hắn lại nảy ra cái ý làm cho chúng mình tin là hắn sắp cưới vợ, là hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn lại còn may cả quần áo mới nữa. Chúng mình chúc mừng hắn. Thế rồi chẳng có cóc khô gì hết. Cô dâu cũng chẳng thấy đâu. Chẳng qua chỉ là một ảo ảnh. Cậu lại nói sai rồi, tôi may áo từ trước kia, rồi nhân có bộ quần áo đó, tôi mới nảy ra ý nghĩ lòe các cậu. Thật à? Ông hay lòe đến thế cơ à? Raskolnikov lơ đãng hỏi. Thế anh không tin ư? Được rồi, tôi cũng sẽ lòe cả anh nữa cho mà xem. Ha ha ha, không, khoan hẳn, để tôi nói hết sự thật với anh đã. Nhân những vấn đề về án mạng, về môi trường, về những con bé ấy, tôi lại nhớ. Và lại bao giờ tôi cũng quan tâm đến bài báo của anh nhan đề là Bàn về tội ác. Hay một đầu đề gì tương tự, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cách đây hai tháng tôi đã được hưởng cái thú đọc bài ấy trong tờ Ngôn Luận Thời Báo. Bài của tôi, trong Ngôn Luận Thời Báo? Raskolnikov sốt sửng sốt hỏi. Phải rồi, cách đây sáu tháng khi thôi học, tôi có viết một bài báo bàn về một quyển sách. Nhưng tôi gửi đến tờ Ngôn Luận Tuần Báo, chứ không phải tờ Ngôn Luận Thời Báo. Thế mà nó lại được đăng trên tờ Ngôn Luận Thời Báo đấy. Thôi phải rồi, tờ Ngôn Luận Tuần Báo đình bản, nên người ta không in được nữa. Đúng thế đấy. Sau khi đình báo thì tờ Ngôn Luận Tuần Báo hợp nhất với tờ Ngôn Luận Thời Báo. Nên cách đây hai tháng bài của anh mới thấy đăng trên tờ này. Anh không biết sao? Quả thật Raskolnikov không hề hay biết gì cả. Này, thế anh phải đòi người ta trả tiền nhuận bút đi chứ. Tính anh kỳ thật. Anh sống cô độc đến nỗi những việc dính dáng mật thiết đến bản thân anh cũng không biết nữa. Kể cũng lạ đấy. Hoan hô Rodia, mình cũng không biết đấy nha. Razumikhin kêu lên. Ngay hôm nay, mình phải chạy ngay đến phòng đọc tìm một số mới được. Cách đây hai tháng phải không? Ngày nào? Không hề gì, mình sẽ tìm thấy. Hay đấy nha.